Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2008 gồm có: Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sẽ được bài hành tin chính. Đức Thánh Cha nói rằng nên thánh là ơn gọi bình thường của mọi người tín hữu Kitô. Giáo dân Thái Hà tiếp tục cầu nguyện tại linh địa Đức Bà. Đức Giám mục Bắc Kinh hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Trung Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng đến thánh là ơn gọi bình thường của mọi người tín hữu Kitô. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện không phải là một thứ xa xỉ dành cho một ít người, mà là một ơn gọi tự nhiên dành cho các tín hữu Kitô. Thật vậy, không phải tất cả các thánh đều là những người được biết đến và là những người nổi danh, bởi vì các ngài là những người mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới biết tên. Nói chuyện với khoảng 8.000 khách hành hương tập trung trong sân của dinh thự mùa hè, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi ngày giáo hội đều giới thiệu gương mặt của các vị thánh hay chân phước để kêu cầu hay mời gọi chúng ta bắt chước. Trong tuần lễ này, giáo hội nhắc đến một số vị thánh như thánh Bernardo, tiến sĩ chuyên về Mẹ Maria, người đã đi khắp Âu Châu để viết nhiều về Mẹ Maria và đã trình bày gương mặt của Mẹ Maria như một mẫu gương trọn lành, không những cho các tu sĩ chiêm nghiệm mà còn cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thánh Pio X, vị giáo hoàng đã trải qua một trong những giai đoạn đầy xáo trộn của giáo hội và đau khổ nhiều khi tranh đấu cho tự do của giáo hội. Một vị thánh khác được kính nhớ trong tuần này là thánh nữ Rosa thành Lima. Đây là vị thánh đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ Latin. Trích dẫn lời của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng nếu loài người biết được thế nào là sống trong ơn nghĩa Chúa, thì họ sẽ không phải sợ hãi khi phải đau khổ. Trái lại, sẽ chấp nhận chịu mọi đau khổ, bởi vì ơn Chúa là hoa trái của sự kiên nhẫn. Tin Việt Nam. Giáo dân Thái Hà, Hà Nội tiếp tục kéo nhau đến linh địa Đức Bà để cầu nguyện và yêu cầu nhà nước trả lại đất đai cho giáo xứ. 6 giờ 30 chiều ngày thứ Tư 20 tháng 8 vừa qua, giáo dân ngồi chật kín nhà thờ để tham dự thánh lễ đồng tế do cha Matteo vui khói phụng về trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế và quản nhiệm giáo xứ Thái Hà chủ tọa. Ngoài giáo dân Thái Hà, nhiều người từ các giáo xứ lân cận cũng kéo nhau đến tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, vị linh mục chánh xứ nhấn mạnh đến tinh thần hiệp nhất và yêu thương, nhất là yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ gây hấn với mình. Ngài cũng cho biết tối thứ Tư vừa qua, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn cũng có buổi cầu nguyện hiệp thông với anh chị em giáo dân Thái Hà. Sau phép lành cuối lễ, mọi người đã kinh hòa bình và kéo nhau ra linh địa Đức Bà. Có khoảng hơn 600 người tham dự buổi cầu nguyện. Các nhân viên an ninh bảo vệ vẫn chia làm 3 tốt để canh gác. Cuối buổi cầu nguyện, các linh mục niệm hương trước tượng Đức Bà ban ơn và trở về tu viện. Riêng bà con giáo dân vẫn ở lại để tiếp tục lần chuỗi. Vào lúc 10 giờ 30 tối, một phóng viên có mặt tại chỗ cho biết vẫn còn khá nhiều người hiện diện. Người thì đọc kinh, người thì xem bản tin về những văn bản của nhà thờ gửi cho các cơ quan công quyền từ trước tới nay. Các em nhỏ thì vui đùa trước cổng vào linh đài. Tất cả đều diễn ra dưới sự kính chừng của các nhân viên an ninh và bảo vệ. Tin Roma. Đức cha Joseph Lishan, giám mục Bắc Kinh, đã bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Rai của Ý hôm thứ Tư vừa qua, Đức cha San nhấn mạnh rằng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh đã được cải thiện nhiều. Vị giám mục đã được nhà nước Trung Quốc bổ nhiệm nhưng được Tòa Thánh chuẩn y này đã tuyên bố như sau. Chúng tôi rất hy vọng là Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Trung Quốc. Đây là một ước mơ lớn và chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra. Các mối quan hệ của Trung Quốc với Tòa Thánh không ngừng được cải thiện. Tưởng cũng nên nhắc lại, Trung Quốc và Tòa Thánh không còn quan hệ ngoại giao kể từ năm 1951. Việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên là một điều có lợi cho Trung Quốc, vì nước này đang muốn cải thiện bộ mặt của mình với thế giới bên ngoài. Nhưng về phía Tòa Thánh, mặc dù cũng mong muốn cải thiện các mối quan hệ với Trung Quốc, vẫn đưa ra điều kiện là phải liên kết tất cả mọi người Công giáo dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Hiện nay, người Công giáo Trung Quốc vẫn còn chia thành hai khối công khai và thầm lặng. Đầu tháng 8 vừa qua, trước khi Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc, Đức Hồng Y Tachizo Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho rằng Bắc Kinh đã gửi đi những tín hiệu tích cực về tự do tôn giáo. Về phần mình, Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã đưa ra những lời lẽ xoa dịu đối với Bắc Kinh, khi Ngài cầu chúc cho Thế vận hội thành công, và xem đó như một biến cố có một giá trị lớn đối với toàn thể nhân loại. Ngay cả khi diễn ra những vụ bạo động tại Tây Tạng, Đức Thánh Cha cũng đã tỏ ra rất hòa hoãn đối với Bắc Kinh. Đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Đài Á Châu. Tin Roma, Tòa Thánh khuyến cáo các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai không nên rước lễ. Đức cha Raymond Burke, người đứng đầu tòa án giải tối cao, đã lên tiếng cảnh cáo rằng các chính trị gia Công giáo nào công khai ủng hộ phá thai không nên lên rước lễ. Ngài kêu gọi các thừa tế viên thánh thể nên tỏ ra bác ái một cách có trách nhiệm bằng cách từ chối trao mình Chúa cho các chính trị gia ấy, bao lâu họ không quyết tâm cải thiện cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn trên một tạp san Ý có tên là Cội nguồn Kitô, Đức cha Burke giải thích rằng người ta thường thiếu tôn kính khi lên rước lễ. Ngài cảnh cáo như sau: rước mình và máu Chúa Kitô một cách bất xứng là phạm sự thánh. Rước lễ khi mắc tội trọng là phạm sự thánh. Để giải thích điều này, Đức cha Chủ tịch Tòa án giải tối cao nói đến trường hợp những người đang nắm giữ những chức vụ công quyền. Với tất cả ý thức và ưng thuận, ủng hộ những hành động đi ngược lại với luật luân lý được Thiên Chúa mặc khải. Phá thai là một trong những hành động ấy, bởi vì phá thai là cướp đi sự sống của những con người vô tội và vô phương tự vệ. Ai phạm tội ấy cần phải được công khai cảnh cáo để họ không nên lên rước lễ. Những lý do để ngăn cản việc rước lễ trong trường hợp ấy, theo Richard Brooke, trước hết là để tránh tạo ra cảm tưởng rằng người ta có thể sống trong tình trạng tội lỗi mà vẫn có thể lên rước lễ. Lý do thứ hai là để tránh gương mù gương xấu. Nếu giáo hội để cho các tín thị gia Công giáo ủng hộ phá thai lên rước lễ, thì điều đó có nghĩa là ngầm bảo rằng một hành động vốn đã bị mọi người xem là một tội trọng, nay không còn là một tội trọng nữa. Tin Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Sau vụ thảm sát cha Thomas Pandipalli, một linh mục dòng Carmen bị giết và phân thây hôm thứ Bảy vừa qua, các đức giám mục Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại về việc leo thang trong các cuộc bạo động chống lại Kitô giáo. Các ngài cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền vì không hành động chống lại tệ nạn này. Các đức giám mục tại bang Kerala nói rằng các ngài muốn những kẻ đã sát hại cha Pandipalli phải được bắt giữ. Trong khi đó, các đức giám mục tại bang Orissa thì lại than phiền rằng chính quyền quan tâm đến những trường hợp chiêu dụ tín đồ hơn là thực thi công lý trước những vụ bạo động xảy ra hồi Giáng sinh năm ngoái. Trong một tuyên ngôn được đưa ra trong đám tang của cha Pandipalli, các đức giám mục bang Kerala kêu gọi chính phủ hãy bảo vệ các nhà truyền giáo, bởi vì đây là những người đang phục vụ cho những người nghèo và bị đẩy ra bên lề xã hội. Cha Antonio Rai Thuma, thư ký của Liên đoàn các giáo hội Kitô tại bang Andhra Pradesh, nói rằng địa phương nơi cha Pandipalli làm việc đã từng có một lịch sử bạo động chống Kitô giáo, nhất là chống lại những cơ sở của Kitô giáo như trường học và bệnh viện dành cho người nghèo. Về phần mình, Đức cha Rafael Sinat, tổng giám mục Cuttack Bhubaneswara, bang Orissa, tố cáo chính quyền địa phương vì đã không truy tố những kẻ gây bạo động hồi Giáng sinh năm ngoái, khiến cho nhiều tín hữu Kitô bị giết chết, nhiều nhà thờ bị phá hủy và hàng chục ngàn tín hữu Kitô phải đi lánh nạn. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đức cha Sinat đã được mời ra tòa để làm chứng. Nhưng thay vì điều tra về những người đã gây ra bạo động, ủy ban điều tra của bang chỉ hỏi về những cuộc trở lại Kitô giáo. Tại một số bang ở Ấn Độ, chiêu dụ người Ấn giáo cải đạo sang các tôn giáo khác là một hành động phạm pháp có thể bị giam tù. Tin Myanmar. Nhà cầm quyền quân phiệt Myanmar cấm các tín hữu Kitô và tín đồ Phật giáo làm công tác cứu trợ. Trong một bản tin được gửi đến hãng tin Công giáo Á Châu Asia News, một người Miến Điện xin được giấu tên vì lý do an ninh đã cho biết như sau. Các tín hữu Kitô và sư tăng Phật giáo làm việc cầu nguyện và liên kết với nhau trong công tác xã hội, nhất là cứu trợ các nạn nhân của trận bão Nargis vừa qua. Sự hợp tác giữa hai tôn giáo là một đe dọa cho nhà cầm quyền quân phiệt Myanmar, cho nên họ tìm cách ngăn cản không cho các tín đồ các tôn giáo được liên kết với nhau. Người cung cấp nguồn tin trên đây cũng nói rằng để ngăn cản tín đồ các tôn giáo được liên kết với nhau, chính phủ Myanmar gia tăng kiểm soát các nhà thờ, chùa chiền, đường phố và ngay cả các phương tiện di chuyển công cộng. Nguồn tin trên đây cũng cho biết chính phủ đã sử dụng người tị nạn vốn tá túc trong các trung tâm do giáo hội thiết lập để sửa chữa đường xá và các cơ cấu hạ tầng đã bị cơn bão phá hủy. Cho tới nay, 4 tháng sau thiên tai, tại thủ đô Rangoon vẫn còn nhiều gia đình sống lay lắt vì thiếu lương thực lẫn nước uống. Họ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của các tín hữu Kitô và tín đồ Phật giáo. Nhưng chính quyền quân phiệt lại sợ một sự liên minh như thế có thể tạo ra những cuộc nổi loạn nhằm lật đổ chế độ độc tài. Người cung cấp nguồn tin trên đây nói rằng chính quyền quân phiệt Myanmar tịch thu tất cả các đồ cứu trợ để buộc những ai muốn sống còn đều phải làm việc cho chế độ. Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức cha Charles Chaput, tổng giám mục Denver bang Colorado, không được mời đến cầu nguyện hay phát biểu tại đại hội của Đảng Dân Chủ. Cựu thị trưởng Boston, ông Ray Flynn, gọi đây là một thiếu sót nghiêm trọng và cũng là một hành động lăng mạ đối với những giá trị của những người Công giáo bảo vệ sự sống. Trong số những người Công giáo có tên trong chương trình của đại hội, người ta thấy có ông Polly Baca, cựu thượng nghị sĩ của bang Colorado, nữ tu Helen Brechin, tác giả của quyển tiểu thuyết nổi tiếng Người chết biết đi, có nội dung chống lại án tử hình, và một vài nữ tu tranh đấu cho công bình xã hội. Ông Ray Flynn, người đã từng là đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nói rằng Đức Tổng giám mục Denver là một trong những nhà lãnh đạo Công giáo có nhiều uy tín tại Hoa Kỳ. Ngài là một người luôn tranh đấu cho công bình xã hội và những nguyên tắc của giáo hội Công giáo. Ông Flynn nhận định về việc Đức Tổng giám mục Denver không được mời tham dự đại hội của Đảng Dân Chủ như sau. Những nhà dân chủ bênh vực cho sự sống, vốn hãnh diện là người Công giáo như tôi, xem đây như một sự nhục mạ đối với giá trị của chúng tôi. Đảng Dân Chủ cần phải ý thức rằng có những người bên vực sự sống rất thành công trong lĩnh vực chính trị. Được biết vào ngày 25 tháng 8 tới đây, khi Đảng Dân Chủ khai mạc đại hội toàn quốc tại Denver, thì đức cha Chaput sẽ cùng với bà Anveda King, cháu của cố mục sư Martin Luther King, tham dự một buổi canh thức cầu nguyện chống phá thai diễn ra tại công viên Martin Luther King, gần một bệnh viện kế hoạch hóa gia đình. Trong cuốn sách có tựa đề Hãy trả cho Caesar, phục vụ đất nước bằng cách chống niềm tin Công giáo của chúng ta trong đời sống chính trị, Đức Tổng giám mục Denver nói rằng, Ngài muốn thuyết phục người Công giáo Mỹ nên tỏ ra mình là người Công giáo trong sinh hoạt chính trị. Ngài lấy làm tiếc là trong số 47 triệu người Công giáo Hoa Kỳ, có nhiều người đã gia nhập Đảng Dân Chủ. Lẽ ra những người này đã có thể yêu cầu Đảng Dân Chủ không nên xem phá thai như một phần trong cương lĩnh của đảng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tự do tôn giáo và Thế vận hội Bắc Kinh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân mùa Thế vận hội, người ta thấy có hai cấp bậc tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Trong khi trong làng Thế vận hội, người ngoại quốc được hưởng trọn vẹn tự do tôn giáo, thì bên ngoài người dân vẫn còn chịu đủ mọi thứ hạn chế. Hai giáo hội, thầm lặng cũng như công khai, đều phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của công an lẫn hội ái quốc, hầu tránh những cuộc tập trung đông đảo và bảo đảm an ninh trong suốt mùa Thế vận hội. Như đã được chính quyền Cộng sản Trung Quốc cam kết, có cả một khu trong làng Thế vận dành cho việc cầu nguyện và đời sống tâm linh nói chung. Người Công giáo và Tin lành có nơi thờ phượng dành riêng cho mình. Tín đồ Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Do Thái cũng có nơi cầu nguyện dành cho mỗi tôn giáo. Ban tổ chức Thế vận cũng chu đáo đến độ dự liệu thức ăn riêng cho từng tôn giáo. Có đồ ăn chay, có thức ăn mặn đủ loại. Một vài phái đoàn lại có riêng tuyên úy của mình để dâng thánh lễ, gặp gỡ tín đồ và nhất là được tự do thuyết giảng. Theo các vị tuyên úy Trung Quốc có mặt trong làng Thế Vận, còn có cả những buổi cử hành, trong đó cả người ngoại quốc lẫn dân địa phương đều có thể tham dự. Dĩ nhiên, tất cả những sinh hoạt nói trên đều chỉ có thể diễn ra trong khuôn viên của làng Thế Vận mà thôi. Và dĩ nhiên, cũng chỉ có những người đã đăng ký hay được họ dắt theo mới có thể vào làng Thế Vận. Du khách nước ngoài được đối xử rất tử tế. Ngoại trừ một vài trường hợp, chẳng hạn một nhóm tín hữu Kitô người Mỹ đã bị giữ lại tại phi trường Kunming vì đã mang theo 300 quyển kinh thánh. Luật pháp Trung Quốc cấm nhập khẩu sách báo tôn giáo với một số lượng lớn hơn nhu cầu cá nhân. Vì sự hiện diện của du khách nước ngoài tại Bắc Kinh, cho nên tại nhà thờ Thánh Giuse và nhà thờ Chúa Cứu Thế tại Bắc Kinh luôn có linh mục ngoại quốc cử hành thánh lễ bằng tiếng Ý và tiếng Đức. Một số người Trung Quốc cũng có thể tham dự các thánh lễ này. Không ai biết được liệu sau Thế Vận Hội, một tự do tôn giáo như thế có còn không? Cho tới nay, các thánh lễ bằng tiếng nước ngoài chỉ có thể được các linh mục ngoại quốc cử hành trong các tòa đại sứ. Người Trung Quốc không được phép tham dự các thánh lễ này. Công an kiểm soát và ghi sổ thông hành của tất cả những ai ra vào các tòa đại sứ. Nỗ lực tách biệt các tín hữu Trung Hoa khỏi người đồng đạo nước ngoài nằm trong kế hoạch của Hội Ái Quốc, muốn biến giáo hội tại Trung Quốc thành một giáo hội tự trị, tách rời khỏi các giáo hội khác. Chính vì vậy mà, mặc dù bị chỉ trích nặng nề về việc kiểm soát các mạng lưới Internet, nhà nước Trung Quốc vẫn gia tăng các bức tường lửa để ngăn chặn các mạng lưới thông tin từ bên ngoài. Vấn đề an ninh vẫn luôn đè nặng trên sinh hoạt xã hội hàng ngày. Mặc dù tham nhũng, ô nhiễm môi trường là những vấn đề nổi cộm nhất của xã hội, nhưng thay vì tập trung vào giải quyết những vấn đề này, thì nhà nước lại chỉ gia tăng bắt giữ những người chống đối, bắn xối xả vào đám đông và giải tán các cuộc biểu tình. Trong kỳ Thế Vận Hội này, Trung Quốc đang làm mọi cách để đánh bóng cho bộ mặt của đất nước. Và trong cố gắng tô son trát phấn ấy, họ đã không ngần ngại ngăn cấm mọi cuộc phản đối hay khiếu kiện của người dân. Mặc dù cho tới nay chưa có bất cứ tín hữu Kitô nào đã gây bạo động chống lại nhà nước, các cộng đồng Kitô vẫn phải trả một giá đắt vì những biện pháp an ninh của nhà nước. Ngay cả trước khi Thế Vận Hội khai mạc, tất cả các giám mục và linh mục thuộc giáo hội công khai đều đã nhận được một lá thư và những khuyến cáo không được tổ chức những cuộc tập hợp và cử hành đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra Thế Vận Hội. Nếu các cuộc cử hành ấy đã được lên chương trình trước, thì phải giới hạn số người tham dự xuống tối đa là 200 người, và thời gian cử hành càng ngắn càng tốt. Do đó, vì không muốn giữ giáo dân lâu giờ trong nhà thờ, nhiều linh mục bỏ cả bài giảng, ngay cả trong các thánh lễ Chủ nhật. Theo các nguồn tin mà hãng tin Công giáo Asia News nhận được, tình hình của giáo hội thầm lặng lại còn bi đát hơn. Ngoài các vị giám mục đã biệt vô âm tín từ nhiều năm qua, trong những tuần lễ vừa qua lại có thêm một số giám mục và linh mục đã bị quản thúc tại gia, và các tín hữu bị đe dọa đủ điều nếu họ tụ họp lại trong thời kỳ Thế Vận Hội. Tại Hebei, Đức cha Jia Ziguo, giám mục Zheng Ding, bị theo dõi từng giây từng phút. Công an dựng liều ngay trước tòa giám mục để thay phiên nhau canh giữ và không cho ngài được gặp bất cứ ai. Ngay cả tại Changjing, các đức giám mục và linh mục cũng bị quản thúc tại gia. Giáo dân sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu đón tiếp bất kỳ linh mục nào của giáo hội thầm lặng. Tại nhiều vùng, các cộng đồng giáo xứ vốn có thói quen tổ chức các khóa giáo lý cho giới trẻ trong mùa hè cũng bị buộc phải ngưng mọi chương trình. Một số linh mục cũng được công an khuyên nên đi nghỉ hè để tránh xa các cộng đồng của mình. Trong giai đoạn này, nhật báo Anh ngữ China Daily cơ quan ngôn luận bán chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang cho đăng một loạt bài về lịch sử của các giáo hội tại Trung Quốc để quảng cáo về thiên đàng của tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Nhiều quan sát viên nước ngoài có cảm tưởng là Trung Quốc đang muốn trình bày với thế giới bên ngoài một bộ mặt cởi mở và tự do. Nhưng thật ra bên trong, chính quyền Cộng sản nước này vẫn tiếp tục hạn chế mọi tự do, nhất là tự do tôn giáo của người dân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Satan, ma quỷ, hay sức mạnh của sự dữ trong cuộc sống con người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đau khổ đã là một mầu nhiệm. Tác động của Satan, ma quỷ, hay những sức mạnh của sự dữ lại càng là một mầu nhiệm hơn. Kitô giáo dạy rằng, bởi vì con người được tạo dựng có trí khôn và ý chí tự do, cho nên Thiên Chúa đã thử thách họ. Ngài muốn họ tùng phục Ngài không phải vì quyền năng hay mệnh lệnh của Ngài, nhưng bằng một hành động xuất phát từ ý chí tự do của họ. Các thiên thần cũng đã trải qua một cuộc thử thách như thế, nhưng một số đã bất tuân và phản bội. Chúng ta gọi các thiên thần sa đọa ấy là ma quỷ. Sự hiện hữu và tác động của ma quỷ trong cuộc sống con người là một trong những khẳng định nền tảng chạy xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Suốt cuộc đời của Đấng Cứu Thế là một cuộc chiến chống lại ma quỷ. Lịch sử của giáo hội cũng là lịch sử của một cuộc chiến chống lại ma quỷ. Trong chương 13 của sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ đã mô tả như sau: Tôi thấy một con thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên và nói năng như một con mãng xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của con thú thứ nhất trước mặt con thú ấy, và làm cho đất cũng như những người sống trên mặt đất thờ lại con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt con thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ con thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng con thú, khiến tượng con thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lại mình. Nó bắt mọi người không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán nếu không mang dấu thích đó, tức là tên con thú hoặc con số tương đương với tên nó. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hay tính ra số tên của con thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là 666. Để hiểu được đoạn Kinh Thánh trên đây, chúng ta cần phải biết rằng con thú đầu tiên tượng trưng cho các thiên sai giả. còn thú thứ hai chỉ các tiên tri giả. Vào thời điểm Thánh Gioan viết những dòng này, các tín hữu Kitô phải chọn lựa, hoặc là thờ lạy Hoàng đế La Mã và hình tượng của ông, hoặc phải chịu tử đạo. Con số 666 ám chỉ đến Hoàng đế Nero. Theo thần học Công giáo, ma quỷ có một sức mạnh mãnh liệt. Nó thường được gọi là ông hoàng của tâm tối. Ma quỷ tác động bằng ba cách thế. Quen thuộc nhất là sự cám dỗ. Tác động thứ hai là ám ảnh. Cách thế thứ ba là ám hại. Chúng ta thường gọi tác động này là quỷ ám. Khi một người cố gắng chiến đấu để trở thành một người tốt, ma quỷ thường tìm cách làm cho người đó chán nản đến độ thất vọng và chấm dứt lối sống họ đang đeo đuổi. Một người như thế đã không ngừng gặp những cản ngại không thể giải thích được. Đây là trường hợp đã xảy ra cho Thánh Gioan Maria Vianney. Mỗi đêm, vị thánh này nghe có tiếng động như thể màn cửa sổ trong phòng ngủ của ngài bị xé ra. Thánh nhân biết rõ đó là trò quấy phá của ma quỷ. Nhưng cha sở họ Ạc cũng ghi nhận rằng mỗi lần ngài bị ma quỷ quấy phá như thế thì ngày hôm sau sẽ có một tội nhân tìm đến với bí tích hòa giải. Có lần thánh nhân đến thăm và ngủ lại trong một giáo xứ khác. Đêm hôm đó có nhiều tiếng động quái dị, đến độ các linh mục trong nhà xứ tưởng thánh nhân bị sát hại. Ngài giải thích rằng thủ phạm của những xáo trộn ấy chính là ma quỷ. Ngài còn quả quyết rằng đây là một dấu hiệu tốt. Ngày mai sẽ có nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại. Ngoài sự quấy phá, ma quỷ còn có thể ám hại con người. Trường hợp này thường được gọi là quỷ ám. Cuốn phim Người trừ quỷ được trình chiếu hồi đầu thập niên 70, dựa trên một câu chuyện có thật. Người xem phim có thể tưởng tượng ra những hình ảnh kinh dị của tác động quỷ ám. Trong tác phẩm có tựa đề Hãy xéo đi Satan, xuất bản hồi năm 1973. Người ta đọc được một câu chuyện quỷ ám xảy ra tại bang Iowa, Hoa Kỳ, năm 1928. Trong cuộc đối thoại với vị linh mục trừ quỷ, quỷ cho biết nó đã nhập vào cô gái từ năm cô lên 14 tuổi. Lý do được quỷ cho biết là cha cô gái đã muốn phạm tội loạn luân với cô, nhưng vì bị cô cự tuyệt, cho nên ông đã nguyền rủa cô. Thế là tên quỷ đã xâm nhập vào cô. Một vị linh mục đã kể lại rằng, lúc tham dự công đồng Vatican II hồi đầu thập niên 60, ngài đã có lần đến thăm một người bạn đang nằm điều trị trong một bệnh viện ở Roma. Đang lúc đi trong hành lang, ngài nghe có những tiếng la hét và tru tréo rùng rợn. Các bác sĩ bảo đây là một trường hợp tâm bệnh. Nhưng vị giám mục lại nhận ra một điều khác thường. Ngài đến bên cô gái và lấy thánh giá chúc lành cho cô. Cô gái bỗng co giật liên hồi, rồi nhảy lên trần nhà và mửa ra thức ăn tanh tưởi khủng khiếp. Một lúc sau, vị giám mục trở lại với mình Thánh Chúa. Ngài kêu tên Chúa, mẹ Maria và truyền lệnh cho ma quỷ ra khỏi cô gái. Cô gái lập tức rơi xuống đất và tỉnh táo trở lại. Cô đã không nhớ được bất cứ điều gì cô vừa mới làm. Quả thật, Satan, ma quỷ hay sức mạnh của tâm tối và sự dữ là điều thực hữu. Nó là thiên thần sa ngã. Nó không có một ước muốn nào khác hơn là lôi kéo càng nhiều người càng tốt để phạm tội và chống lại Thiên Chúa. Tác giả C.S. Lewis đã tóm lược hoạt động của ma quỷ như sau. Có hai sự sai lầm bằng nhau và đối nghịch nhau mà loài người chúng ta có thể phạm khi nói về ma quỷ. Một là không tin rằng nó hiện hữu, hai là tin nó hiện hữu và quan tâm đến nó một cách không lành mạnh. Ma quỷ hài lòng với cả hai sự sai lầm đó. Ngày nay, có lẽ một trong những thắng lợi lớn nhất của ma quỷ là con người dường như không còn muốn tin có ma quỷ nữa. Kỳ thực, nếu không có ma quỷ, người ta không thể giải thích được tội ác, nhất là tội ác có tổ chức và hệ thống hóa thành ý thức hệ. Làm sao giải thích được những cuộc sát tế dã man dọc theo suốt dòng lịch sử của nhân loại? Làm sao lý giải được những quần đảo Gulag, các trại tập trung trong các chế độ độc tài? Nếu có những cuộc ám hại cá nhân tỏ tường, thì cũng có những cuộc ám hại tập thể, qua đó không biết bao nhiêu người đã tự làm nô lệ cho các sức mạnh của sự dữ để sát hại người đồng loại của mình và tự hủy hoại chính mình. Có những người bị ma quỷ ám hại, nhưng cũng không thiếu những người tự nguyện làm nô lệ cho ma quỷ. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Mẹ Maria, mẹ của kẻ đi đường. Cuộc đời là một chuyến đi, dù đứng, dù ngồi, dù nằm, tôi vẫn trên đường đi. Tôi đang đi về cuối đời, rồi sẽ tới sự chết. Từ sự chết tôi bước vào cõi sau. Cõi sau là một quyền nhiệm. Hạnh phúc đời đời, khổ cực đời đời sẽ được định đoạt ở đó. Vì thế, trong chuyến đi cuộc đời, tôi phải lo đi đúng đường, đường đó tạm gọi là đường lành. Đâu là đường lành? Tôi đâu dễ thấy. Mà dù có thấy, tôi đâu dám nói là tôi đủ can đảm để chọn con đường đó. Và dù đã chọn, tôi đâu dám quả quyết là tôi đủ sức để luôn đi đúng con đường đã chọn. Rất may là trong chuyến đi cuộc đời, tôi có Đức Mẹ Maria. Tôi gọi mẹ là mẹ của tôi, mẹ ở bên tôi, mẹ cùng đi với tôi, mẹ trên đường với tôi. Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ về trời, tôi xin chia sẻ đôi điều về mẹ. Đường đời của tôi tới đây được kể là khá dài. Tôi đi trên đường đó với biết bao thăng trầm. Tôi luôn nhìn vào mẹ. Và tôi đã đón nhận từ mẹ những điều đơn sơ mà hết sức quan trọng. Dưới đây chỉ là vài kinh nghiệm của kẻ còn trên đường dương thế. Điểm thứ nhất, toàn cảnh trước mắt. Mẹ cho tôi biết toàn cảnh trước mắt gồm có thế giới thiên đàng tràn ngập tình yêu sáng láng của Chúa. Những ai hiệp thông với tình yêu đó sẽ được hạnh phúc đời đời bên Chúa là Cha. Thế giới hỏa ngục, sôi bỏng khổ đau, cô đơn, tâm tối. Những ai bị quăng vào đó sẽ phải chịu cực hình đời đời với quỷ dữ. Thế giới trần gian pha trộn lành dữ, đây là nơi thử thách và phấn đấu. Ai đi đúng đường tới phút chót sẽ được về với cha trên trời. Để được thế, tôi phải luôn tỉnh thức đón nhận Chúa Giêsu, người ngự vào tâm hồn tôi, người ở lại trong tôi, người dần dần cải đổi tôi nên con người mới. Con người mới này sẽ có những nét hơn kém giống người. Nét đặc biệt nhất là luôn sống theo thánh ý Chúa Cha. Điểm thứ hai, sống theo thánh ý Chúa Cha. Sống theo thánh ý Chúa là thao thức thường xuyên của người con Chúa đi về với Cha. Nếu không có mẹ dạy dỗ nhắc nhở, tôi sẽ không quan tâm đủ đến đòi hỏi đó. Mới rồi, tôi trao đổi với một người tương đối sùng đạo. Tôi thấy họ nghèo, phải vay mượn để sống. Nhưng khao khát của họ là sắm được xe sang, có đồng hồ vàng, di động loại tốt. Thao thức của họ là khẳng định mình không kém bè bạn, trong hưởng thụ và mua sắm. Từ trường hợp đáng buồn đó, tôi lo cho những người khác và cho chính tôi. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ để mình bị sai khiến bởi đam mê, bởi ý riêng, bởi những phong trào thế tục xấu, bởi bạn bè không tốt, bởi dư luận vô trách nhiệm, bởi số đông chạy theo thói đời. Nhưng khi tôi đến bên mẹ, xin mẹ giúp tôi biết chọn lựa những gì thực sự là thánh ý Chúa, tôi mới thấy phải tỉnh thức và cầu nguyện rất nhiều. Cầu nguyện sẽ không là nói nhiều, mà là lắng nghe nhiều. Thánh thần Chúa nói, người nói nhỏ nhẹ tận thẳm sâu tâm hồn. Người cũng nói âm thầm qua lời Chúa, qua những biến cố lặng lẽ của thế giới nội tâm và tình hình lịch sử. Tiếng gọi đó là từ trên, sứ điệp đó phát xuất từ thế giới khác. Thế giới khác ấy cho tôi nhìn thế giới này với bề dày của nó. Tôi khám phá ra chính cuộc sống thường ngày của người con Chúa. Nó có một hơi thở khác, tỏa ra một ánh sáng khác. Tôi cũng thấy có nhiều cách sống đạo khác nhau, nhưng tôi nhận ra không phải mọi cách sống đạo đều là. Nhưng tôi nhận ra không phải mọi cách sống đạo đều làm chứng cho Chúa. Sự chọn lựa nào cũng đòi nhiều tỉnh thức để vâng phục Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Mẹ sẽ giúp điều đó cho kẻ cậy trong mẹ. Điểm thứ ba, trái tim được mở rộng. Trên đường đời, tôi không đi một mình. Tôi đi với những người khác, tôi đi giữa đám đông. Tôi cảm thấy sự gần gũi, nhưng cũng cảm thấy sự khác biệt. Sự khác biệt dễ đưa tôi vào thái độ xa cách, nghi kỵ, loại trừ. Lòng tôi vì thế dễ khép lại, ẩn mình trong một ranh giới nhỏ hẹp. Nhưng mẹ của kẻ đi đường dạy tôi về yêu thương. Không có yêu thương trừu tượng, nhưng yêu thương là cụ thể hóa trên những con người cụ thể. Mẹ nhắc nhở tôi hãy bắt chước mẹ, nhìn mọi người với tâm hồn bao dung kính trọng. Hãy thờ Chúa không phải chỉ trên núi này hay trong đền thờ nọ, nhưng hãy thờ Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Khi thờ Chúa như vậy, người ta sẽ thấy lòng mình mở ra, nhận ra Chúa trên những khuôn mặt nhiều người, nhất là những người đau khổ. Ánh mắt của những người đó sẽ như những cửa sổ chiếu xa về cõi đời đời. Nước trời rộng hơn người ta tưởng. Lúc nhận ra điều đó, tôi sẽ được tập quen biết coi thường những vẻ bề ngoài trên mỗi con người. Lúc nhận ra điều đó, tôi sẽ được tập biết coi thường những vẻ bề ngoài trên mỗi con người, nhưng sẽ nhìn tâm hồn họ và hoàn cảnh họ như Chúa nhìn. Đây là một cuộc chiến đấu của tình yêu và cho tình yêu. Trong cuộc chiến đấu đó, tôi được đón nhận hơn là cho đi. Đó là đón nhận tình yêu của Chúa giấu ẩn nơi những kẻ khác, nhất là những kẻ khốn cùng. Điểm thứ tư, gắn chặt vào thân cây. Còn nhiều điều có thể nói về mẹ của kẻ đi đường, nhưng một điều vắn gọn có thể nói thay cho tất cả, đó là mẹ đưa những người con mẹ. Đó là mẹ đưa những người con của mẹ vào sự sống mật thiết với Chúa Giêsu, gắn bó mật thiết như cành cây với thân cây. Để được như vậy, mẹ luôn nâng đỡ, ủi an, cứu giúp. Người con của mẹ được mẹ dạy về sự cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa, sự sám hối, sự đền tội, sự đứng lên sau khi vấp ngã, sự sống mầu nhiệm thánh giá và mầu nhiệm giáo hội. Mẹ Maria ơi, mẹ đã tới đích, còn con vẫn trên đường. Mọi sự của con đều còn dang dở và rất mong manh, khó tránh được những bất ngờ. Xin mẹ luôn ở bên con, mẹ là nguồn đem lại cho con sức sống, chân lý, niềm tin cậy và sự bình an. Con thuộc về mẹ, con xin cùng với mẹ khiêm tốn tập trung vào Chúa Kitô, đi về với Chúa Cha giàu lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về mẹ Maria, mẹ của kẻ đi đường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện giọt sương. Giọt sương mai của buổi sáng mùa xuân ngọt ngào trên một cánh đồng còn thơm mùi lúa mới. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi luôn thích tận hưởng cảm giác dịu ngọt này. Nhưng trước hết, tôi xin kể cho bà nghe câu chuyện về cuộc đời tôi. Thật ra thì tôi cũng không rõ mình từ đâu mà tới, chỉ biết rằng khi đêm vừa tàn, khi chị mặt trăng vừa đi ngủ và khi anh mặt trời chưa kịp thức dậy, tôi đã tìm thấy mình mỏng manh, đậu trên ngọn cỏ thơm trong cánh đồng này. Thiên hạ bảo tôi là kết tinh của hơi đất nóng ban ngày và làn gió mát lạnh về đêm. Người khác lại nói tôi đến từ hơi thở của đám cỏ non sau một đêm say giấc. Rồi nữa, các thi nhân lãng mạn lại nói rằng tôi là nước mắt của vầng trăng cao trên kia. Thôi thì sao cũng được, chỉ biết rằng khi đêm vừa tàn, cũng là lúc cuộc sống của tôi bắt đầu. Và như muôn triệu giọt sương khác, tôi là sản phẩm của thiên nhiên tuyệt diệu. Tôi đến từ thiên nhiên và tôi thuộc về thiên nhiên. Loài người cho dù có tài tình và cao siêu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào tạo nên tôi sương mai. Một ngày của tôi bắt đầu và kết thúc thế này đây, bạn ạ. Là một giọt sương nho nhỏ, có những buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình đang đậu trên ngọn cọng cỏ non, phơi mình giữa không gian xanh biếc, tận hưởng niềm vui của đất trời. Và khi anh mặt trời thức dậy, những tia nắng ấm đầu tiên của anh xuyên qua người tôi, ánh sáng ấy ấm áp và dịu dàng biết bao. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi ánh lên như ngọc, một hạt ngọc của đất trời. Đó chính là giây phút huy hoàng nhất của một giọt sương mai, trong suốt và lấp lánh. Nhìn vào tôi, bạn sẽ thấy đủ các màu sắc, sự sống. Từ những góc nhìn khác, bạn sẽ thấy tôi lóng lánh những màu khác nhau. Và tuyệt vời hơn nữa, tôi hạnh phúc khi biết rằng là vật trang điểm cho không gian thanh thang quanh mình. Có những buổi sáng, tôi bắt gặp ánh mắt tròn xoe, ngỡ ngàng của các cô bé dừng lại bên đường chiêm ngắm bình minh. Nhưng bạn ạ, khi anh mặt trời lên cao trước nữa, những tia nắng của anh giúp tôi hóa thân mình. Tôi thành gió, tôi rong ruổi cùng chị. Tôi lang thang cùng chị khắp mọi miền, mang lại cảm giác dễ chịu của buổi ban mai. gió làm rơi cả hương lúa mới, rồi đùa vui cùng lá bên lũy tre làng. Và cũng có những khi tôi tìm thấy mình đang ẩn dưới tàn lá tùm. Đương nhiên lúc đó tôi không thể tận hưởng niềm vui của ánh bình minh. Nhưng bù lại, thì gió giúp tôi leo được xuống khỏi tàn lá, tôi tìm trong lòng đất, và ngay lúc đó tôi có thể cảm nghiệm rằng đất mẹ đang mở ra để uống lấy tôi. Tôi chìm dần và chìm dần. Thỉnh thoảng, anh rễ cây gặp tôi và uống lấy uống để. Tôi đắm mình trong hạnh phúc vì mình trở nên nguồn sống cho cây, một cuộc sống mới lại bắt đầu. Nhưng cũng có khi tôi cứ chìm dần trong lòng đất, cho đến khi gặp được mạch nước ngấm. Nước mưa đưa tôi ra sông, ra biển, nước vỗ lấy tôi và tôi hòa vào nước, một cuộc sống mới cũng lại bắt đầu. Bạn thân mến, cuộc sống của một giọt sương thật ngắn ngủi, nhưng thật đẹp biết bao, phải không bạn? Vâng, tôi là một giọt sương, một hạt ngọc của bình minh. Tôi thành gió, tôi chìm vào đất, cùng đất nuôi cây, tôi cùng nước ra sông ra biển, tung tăng cùng đất trời. Tôi đến từ thiên nhiên, và tôi luôn trở về với thiên nhiên, có phải vậy không bạn? Bạn thân mến, lắng nghe câu chuyện của giọt sương bé nhỏ kia, tôi mời bạn cùng tôi suy niệm về căn tính của người Kitô hữu với thân phận của một giọt sương. Cũng như một giọt sương, ta đến từ Thiên Chúa, từ tình yêu của Ngài, và ta sẽ trở về với Ngài, tận hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Ngài. Ta không chọn được cho mình một gia đình để từ đó ta được sinh ra. Ta không được chọn đâu là nơi mình sẽ chào đời, hoặc hệ thống giáo dục nào mình sẽ dấn thân, và rất nhiều những điều hiện thiên nhiên khác ngoài tầm tay của mình. Thế nhưng, ta được ban cho sự tự do, được lựa chọn lối sống, cách suy nghĩ, không phải tất cả mọi giọt sương của buổi bình minh đều phơi mình dưới nắng vàng. Có những khi nó cũng sẽ chìm vào lòng đất, hoặc một phút nào đó, nó cũng sẽ vỡ tung tóe dưới chân một chú bò. Thế nhưng, nó đã sống, và sống trọn vẹn trong tất cả những ơn ban. Thật sự nhưng không đó. Về phần ta, ta cũng cần hỏi lại chính mình bạn à, tôi đã sống trọn vẹn trong những điều nhỏ bé được ban cho mình hay không? Tôi đã hoàn toàn phó thác mình trong bàn tay Thiên Chúa. Tự do và hạnh phúc để ánh sáng Ngài chiếu vào đời ta. Bản thân giọt sương không làm mình trở nên lóng lánh và trong suốt như ngọc được. Sự kiêu sa và tỏa sáng của nó nhờ ánh mặt trời, sương kia cũng sẽ mãi là sương nếu mặt trời không làm nó hóa thân thành gió. Hay gió không đưa nó chìm vào lòng đất được, hoặc là thay vì buông mình để được nhào nắn, ta gồng mình, phản đối và tham trách khi những khó khăn và thách thức đến với mình, ta hóa đá trước những gọt giũa của đấng tạo tác. Trong mỗi thách thố đó, ta thả chọn lang thang, quay cuồng mãi trong những khó khăn đó, miễn là ta là người cầm trịch, là người điều khiển, là người quyết định, còn hơn là chọn để làm theo sự hướng dẫn của thần khí Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời gọi tôi muốn chia sẻ cùng bạn hôm nay là trong tất cả những điều nhỏ bé, tầm thường của cuộc sống, chúng ta mỗi người Kitô hữu luôn được mời gọi để sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Ta được phép lựa chọn cách sống để cho tất cả những điều bình thường đó trở nên phi thường dưới ánh sáng của Ngài. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, Chúa ơi. gọi tình yêu từ nơi thẳm sâu, nói lời kêu mời Chúa thương con người, tận thời những hôm chọn làm chứng nhân Chúa là tình yêu.
Chuyện cổ Tây Phương có kể lại câu chuyện vui sau đây về một vùng trái đất bất ngờ bị thiếu ánh sáng. Mặt trời không mọc lên nơi đó nữa. Dân chúng trong vùng tuôn đến nhà của ông Treno để xin diêm quẹt và đèn cầy. Vì ai ai cũng biết rõ ông Treno có cả một kho chứa những món hàng này. Nhưng dân chúng càng van xin thì ông Treno càng chối từ, viện đủ mọi lý do. Ngày qua ngày dân chúng trong làng trở thành quen thuộc với bóng tối. Họ không còn tuôn đến nhà ông Treno để xin diêm quẹt và đèn cầy nữa. Lúc đó, ông Treno mới ý thức thái độ ích kỷ của mình và bắt đầu mở kho, mời gọi mọi người trong làng đến tự do lấy diêm quẹt và đèn cầy về nhà xài. Nhưng trở trêu thay, lúc đó ai ai cũng trả lời cho ông như sau: chúng tôi đã quen sống trong bóng tối rồi, chúng tôi không cần ánh sáng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cố ý bỏ qua hay chậm trễ làm điều tốt mình có thể làm được, có thể mang lại những thiệt hại cho anh chị em xung quanh. Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không còn cần ánh sáng nữa. Mới đây, sau những vụ khủng bố giết người và cướp nhà băng xảy ra ngay tại thủ đô Manila, với mức độ càng ngày càng cao đáng lo ngại, thì Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila đã lên tiếng thức tỉnh chính quyền. Nếu chính quyền có thái độ chần chừ và không hiệu nghiệm trong việc loại trừ những tệ đoan xã hội và thiết lập lại trật tự dân sự, thì không bao lâu nữa, thủ đô Manila sẽ trở thành thủ đô của tội ác của toàn thể Á Châu. Phản ứng chống lại lời cảnh tỉnh của Đức Hồng Y, ông Tổng trưởng Bộ Thông tin trả lời rằng, Giáo hội Công giáo cũng có phần trách nhiệm trong đó, vì đã không chu toàn vai trò của mình trong việc làm cho các tín hữu Công giáo sống những giá trị phúc âm. Dân chúng Phi Lục Tân đa số theo đạo Công giáo, với sĩ số cao nhất Á Châu. Với tỷ lệ cao nhất Á Châu, tức là gần 90% dân số là người Công giáo. Nhận định trên của viên chức cao cấp chính phủ khơi dậy nhiều tranh luận và làm ta suy nghĩ thêm. Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không còn cần đến ánh sáng nữa. Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân có trách nhiệm về tình hình bạo lực và lộn xộn hiện nay, vì đã không chu toàn sứ mạng của mình giúp cho các tín hữu Công giáo sống những giá trị đức tin. Hai lời tuyên bố này, một của câu chuyện vui tưởng tượng và một đến từ biến cố thực, đều lưu ý những người môn đệ của Chúa Giêsu về cùng một điểm quan trọng. Đó là trách nhiệm xã hội của mỗi người môn đệ Chúa trong môi trường mình sinh sống. Vấn đề đa số hay thiểu số những môn đệ Chúa trong một môi trường không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà vấn đề quan trọng là mỗi môn đệ của Chúa có sống thật sự niềm tin của mình hay không. Thay vì than phiền hay trách móc kẻ khác không chu toàn bổn phận, không làm tốt cho cuộc đời, mỗi người môn đệ của Chúa cần kiểm điểm lại nếp sống của mình và tích cực đóng góp những điều tốt mình có thể thực hiện để làm tốt cho xã hội. Lời dặn dò của Chúa Giêsu cho các môn đệ vẫn còn luôn có giá trị mọi thời đại, mọi hoàn cảnh. Chúng con là ánh sáng thế gian. Không ai đốt đèn rồi đem giấu dưới đáy thùng, nhưng đem đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của chúng con phải chiếu tỏa, để mọi người nhìn thấy việc tốt chúng con thực hiện mà tôn vinh Cha chúng con trên trời. Chúng con là ánh sáng thế gian. Đây không còn là một vinh dự để khoe khoang, nhưng là một trách nhiệm, một bổn phận không thể tránh được. Nếu người môn đệ của Chúa Giêsu muốn sống đức tin của mình một cách đích thực, đức tin Kitô phải là một đức tin sống động nhờ và qua bởi đức bác ái. Đức tin không thể nào được tách rời ra khỏi việc làm. Lạy Chúa, xin giúp con xác tín về lời dạy của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày, không phải để khoe khoang, nhưng là để phục vụ, để xây dựng môi trường sinh sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Trong lòng con đây tình yêu ngất ngây, Chúa như con đường ở đâu vui vẻ, sông tình anh thương trần gian có nhau đó là một vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.